mà gốc á lấy từ những lời giảng của ngài Di Lặc từ trên cung trời Đông Phước xuống giảng đó, nó có cái gốc gác như vậy. Thì ngài vô trước thế thân, mấy em cứ tập quen những cái tên này ha, tại trong cái đại thừa về sau của chư tổ thì đây là những cái vị soạn những bộ luận mà làm nòng cốt cho giáo lý đại thừa về sau, gọi là giáo lý mở rộng đó. Ngài vô trước thế thân đi trước thì tới về sau á là các ngài như là quý vị hộ pháp này đó, thì ngài hộ pháp tiếp nối hộ pháp thanh biện hoặc là nguyệt xứng á, những cái vị như vậy tiếp nối về hữu tông. Trong khi ngài ẩu ngài thanh biện á thì về tâm trung quán về khâm tông, ngài hộ pháp về hữu tông. Và như ngài hộ pháp đặc biệt là cùng thời với ngài thanh biện thì hai ngài tranh luận về cái nghĩa hữu vô, tranh luận công khai, nhưng mà người ta dùng chữ tranh luận chứ không dùng chữ công kích, thành ra chủ ý các ngài phá lẫn nhau mà để làm. Thứ nhất là phá cái chấp. À, quý vị phân biệt được hai cái chỗ này, không phải phá giáo lý mà là phá cái chỗ thiên chấp đó, để khi không còn dính kẹt vào một bên á thì mình mới hiểu rõ phần bên kia và hiểu luôn cả chính cái giáo lý của mình đang theo nữa. Và lúc mà thị tịch ngài hộ pháp chỉ mới có 32 tuổi thôi, và trước cái khi lâm chung thì trên hư không có tiếng nói đây là vị Phật trong nghìn vị Phật ở hiền kiếp. Đó là câu chuyện của ngài hộ pháp. Thì chúng ta cứ thắc mắc là sao mà gọi là làm thành cho nhau chứ không phải phá nhau. Tranh luận đôi khi như là công kích thì sao gọi là làm thành cho nhau được? À, thì vì rằng khi mình nhìn cạn thì mình thấy hễ mà không đồng ý thì như là tranh cãi, tranh chấp. Nhưng mà sự thực nó là như thế này. Hai cái giáo lý này gọi là chân không và diệu hữu, như hồi nãy vừa nói. Cái không và cái có của thế gian á, thì nó là đối nghịch nhau. Mà cái không có của thế gian đó, nó có phải là cái chân không diệu hữu không? À, nó khác đó nha. Ví dụ như khi đây có một cái ngọn núi như thế này, nó có hai cái bờ sườn, thì cái người đứng ở cái sườn bên này có thể nào thấy cái người đứng ở cái sườn bên này được không? Và khi em đứng ở sườn bên này, em có hình dung có thấy được cây cỏ bên này không? Không. Nhưng mà có phải vì em không thấy gì bên này hết mà em nói rằng núi này nó chỉ có một nửa thôi, không có mặt này, nói như vậy đúng không? À, tuy là mình không thấy mặt này nhưng mà nó có không? Nó vẫn có. À, thì cái người mà học không mà cứ chấp một bên, gọi là thiên không, thiên là lệch á, chấp một bên, và cái người học có mà chỉ chấp một bên, thì tới khi mấy cái người này leo lên và lên đứng tới trên này rồi, thì lúc này người này ngoảnh mặt bên này thì thấy rõ bên có, và về xoay mặt về phía bên này thì có thấy bên này được không? Thấy. Và lúc đó thấy rõ cả hai mặt. Thì chúng ta khi đang tu á, trong lòng của mình nó có được rỗng rang không ấy em? Thường có được rỗng không? Khi nào nó cũng có chuyện chẳng á, nó có thứ có chuyện chẳng á, khi nào cũng là có hết. Và cái có đó là có tạp hay là có của diệu hữu? Có tạp. À, thì bây giờ mình đang tu là mình đang đứng ở hoặc là bên này hoặc là bên này, và mình leo lên, mình đi lên, thì càng đi lên càng tu tập thì vọng niệm trong mình nó có thưa lần hơn. Đây là đặc trường hợp mình tu tiến này nha, mỗi năm mỗi tiếng thì lần lần cái tâm mình nó có nhẹ nhàng ra không? Sẽ nhẹ, trong này nó từ từ thưa bớt. Và khi mà lên tới đây có nghĩa là tâm em nó đủ rỗng lặng và soi chiếu, nó đủ hai cái, phải không? Những cái vị mà gọi là thiền sư mà lên tới đây á, thì có phải là tâm đủ hai cái tính chất đó không? Thứ nhất là rỗng lặng và thứ hai là soi chiếu. Thì rỗng lặng có phải là nghĩa của chữ chân không không mấy em? Đó, phải không? Nó là không mà chân không, vì cái rỗng này nó đúng với tấm chân thật. Và hễ mà chân không, trong này nó không có cái gì ngại vướng hết, thì nó có soi chiếu không? À, nó gặp cái gì là nó ứng hợp cái đó. Và soi chiếu có phải là diệu hữu không? Phải. Đó. Thì bây giờ cái người học không mà chấp không, chỉ có chấp một bên này thì cái tâm họ kẹt hay là tâm họ thông? Tâm họ kẹt. Thì cái ông thầy á, ví dụ bên này ngài vô trước thế thân, ngài dạy về tướng tông, tức là ngài dạy về có không à, thì vì muốn giúp cho bên này thấy được cái tổng thể, cho nên mới phá cái chuyện không này. Cái anh này mới phá, nhưng mà phá là phá cái chấp không, chứ có phá cái chân không không? À, đó, phá cái chấp không này. Thì trong đầu này, ví dụ người này ha, trong đầu đặt kịch một cục chấp ha, thì bên này mới tấn công, là tấn công cho bể cái cục chấp này ra. À, thì trong quá trình đó người đó tu, và khi mà đã phá cái chấp không này rồi thì người đó mới thật sự tới được cái chỗ chân không, phải không? Mà chân không á thì nó lại bày ra cái diệu hữu. Rồi còn cái người bên này chấp có, thì các ngài Lâm Thọ, Đề Bà, vì thương hay vì ghét cái người chấp có này? Thương, tại hễ mà chấp có thì còn kẹt nữa, cho nên mới phá cái chấp có bên này. Thì khi phá được, phá cái chấp có này, phá sạch, họ mới rõ cái chân không, thì mới rõ trở lại cái diệu hữu của họ. Như vậy gọi là làm thành, chứ không phải phá. Nhưng mà bây giờ nói như vậy vẫn còn khó hiểu, thì dùng một cái ví dụ khác cho mấy em thấy. Ví dụ như học trò đi học, ví dụ như lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 gì đó, cha mẹ dạy thế nào con tới trường con phải học. Rồi thầy có dạy học không? Thầy cũng nói là học thì phải chăm, là ngồi trong lớp có được nói chuyện không, có được ngó ra ngoài trời không, à học bài có được không thuộc không. Thầy kêu đọc bài dịch bài mà không thuộc thì có bị rầy không? Như vậy cái chuyện học phải nghiêm túc, phải không? Nhưng mà ở ngoài đời á, nhất là lớp 1 tới lớp 3, lớp 4 á, nó có ngồi học, nó có cái giờ gì nữa mấy em? À, nó có cái giờ chơi. À, lớn á thì một tiết chừng 5 phút, 10 phút, nhưng mà con nít á, nó được chơi tới nửa giờ lận. Và cuối tuần của nó sẽ được đi chơi. Thì bây giờ khi mà trong giờ chơi á, mà nếu gặp một cái đứa nhỏ nó ngồi nó cầm cuốn sách nó học, thì ông thầy ông nói sao? Ông nói chơi là chơi, phải không? Dẹp sách. Và khi chơi đó mà cái đứa mà nó biết chơi, nó chơi hết mình. Còn nếu đi chơi mà vẫn cứ nhớ tới bài, tới vở, thì cái đầu óc nó có thoải mái không? Tại công dụng của giờ chơi á, là để cho thư giãn cái đầu. Mà bây giờ thành ra khi học thì khuyên là học hết mình, không có được chơi, đúng không? Nhưng mà khi chơi thì sao? Thì không có được học. Đó, khi chơi thì cũng phải chơi hết mình. Thì lúc đó nó mới đúng cái tính cách, mới đúng cái công dụng á, là làm khỏe cái đầu. Để làm gì? Để vô học tốt. Đó, rồi học mà học thiệt tốt để làm gì? Mấy em học đi chút nữa đi chơi, đúng không? Đó, thì học mà tốt rồi thì sau đó mình sẽ được cha mẹ hoặc thầy cho đi chơi. Như vậy hai cái này nghĩa, nguyên nghĩa là trái ngược hay là không trái? Quá trái, một bên học một bên chơi. Nhưng mà nó giúp nhau hay nó phá nhau? Đó, như vậy mấy em thấy rõ cái nghĩa bên này chưa? Trái thì trái hẳn, nhưng mà không những giúp nhau mà có cần thiết cho nhau không? Và trong một cái chương trình học, nó phải được sắp với nhau. Không có một đứa nhỏ nào mà nếu mà nó bị nhồi và bắt học suốt 3 tháng không cho chơi thì nó thế nào? Nó khùng. Nhưng mà nếu mà nó chơi suốt 3 tháng mà không học thì thế nào? Thôi bỏ đi, phải không? Chắc là đi bụi đời luôn. Đó, thì như vậy là mấy em đã hiểu tại sao toàn là những ông tổ không hả, mà lại đưa ra những giáo lý trái ngược nhau, và khi nói thì dường như là nói ngược nhau. Ví dụ như cái người học thì nói là học không có được chơi, hễ con mà chơi là con hư, đúng không? Nhưng mà khi ra chơi thì chơi chứ đừng có nhớ lại cái chuyện học.